Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trên này xa con, nhưng xin đừng theo ý con muốn, một theo ý cha. Cánh chén này xa con, nhưng xin đừng theo ý con muốn, muốn theo ý cha.
Trong nghi thức rước lá của Chúa Nhật lễ lá, giáo hội cho chúng ta nghe lại bài tin mừng theo Thánh Luca, tường thuật lại việc Chúa Giêsu long trọng vào thành Jerusalem với tư cách là Đấng Messiah. Hình ảnh Chúa Giêsu cởi trên mình lừa khiến người ta nhớ lại lời sấm ngôn nói về Đấng Messiah được ghi lại trong sách ngôn sứ Zacharia như sau: Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò. Vì kìa, đức vua của ngươi đang đến với ngươi. Ngươi là đấng chính trực, đấng toàn thánh, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa vẫn còn theo mẹ. Hình ảnh dân chúng hò reo tung hô Chúa Giêsu cũng được nhắc đến trong sách Các Vua quyển thứ nhất. Qua việc công khai vào thành cách long trọng như thế, Chúa Giêsu khẳng định người là Đấng Messiah và là vua của dân Israel. Tuy nhiên, người không xây dựng vương quốc theo ý họ bằng cách phát triển các sức mạnh quân sự, kinh tế, chính trị, mà bằng cách tuân hành theo thánh ý Thiên Chúa Cha, một vai trò tôi tớ trung thành đã được ngôn sứ Isaiah miêu tả trong 47 ca của ông. Cuộc khải hoàn vào thành Jerusalem chỉ là bước khởi đầu cho cuộc thương khó mà Chúa Giêsu phải trải qua để chiến thắng sự dữ và sự chết, mở ra cho loài người lối đi đến cõi phúc bất diệt bên Thiên Chúa Cha. Phụng vụ thánh lễ nói về cuộc thương khó của Chúa Giêsu vào ngày Chúa Nhật lễ lá, được ngôn sứ Isaiah viết về người tôi tớ đau khổ trung thành của Gia-vê Thiên Chúa. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu, tôi không che mặt khi bị mắng nhiếc sỉ nhục. Kể đó là bài thơ Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe, nói về sự từ bỏ, về cái chết tủi nhục mà Chúa Giêsu sẽ đón nhận để mang lại ân cứu độ cho con người. Chúa Giêsu Kitô không nghĩ mình là Thiên Chúa, không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa Cha. Ngài đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống như phạm nhân, sống như người trần thế. Người lại luôn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá. Cao điểm của phần phụng vụ lời Chúa là bài thương khó Chúa Giêsu được thuật lại trong tin mừng theo Thánh Luca. Qua bài tin mừng về sự thương khó của Chúa, giáo hội mời gọi chúng ta tham dự vào những giờ phút thiêng liêng cuối cùng trong sứ vụ cứu thế của Chúa Giêsu. Chúng ta không nghe đọc bài thương khó như nghe một câu chuyện bi hùng đã xảy ra trong lịch sử, nhưng chúng ta nghe đồng thời cùng với Chúa Giêsu đi vào cuộc thương khó của Ngài. Chúng ta có mặt bên cạnh Chúa Giêsu ở mọi diễn tiến đau thương đang xảy ra. Lịch sử cứu độ đã trải dài đến chúng ta, và chúng ta đón nhận tin mừng ấy ngay tại đây, ngay lúc này. chúng ta không là người chứng kiến lịch sử cứu độ, nhưng chúng ta là người sống và lãnh nhận hiệu quả của ơn cứu độ. Con đường cứu thế mà Chúa Giêsu đi qua là một con đường dài, khởi sự từ biến cố nhập thể, hình thành trong 30 năm sống ẩn dật, được thực hiện từng bước trong 3 năm rao giảng, để tiến đến cao điểm của cuộc khổ nạn và hoàn tất bằng cái chết tủi nhục và việc sống lại vinh hiển. Đó là một con đường hẹp đầy gian nan. Con đường này không dành cho những ai lười biếng hoặc nhát đảm, nhưng dành cho những ai kiên tâm và dám dấn thân. Hằng năm, giáo hội tạo cơ hội cho ta sống 40 ngày mùa chay để giúp chúng ta vượt qua những ương lười và hèn yếu của mình nhờ chuyên tâm cầu nguyện. Chúng ta có dịp rà xét lại con người của mình, nhận ra những lỗi lầm và thiếu sót của mình để sửa đổi và bổ khuyết. Chúng ta cũng có dịp xem lại những tương quan của mình với Thiên Chúa, với anh em và với chính bản thân chúng ta. Chúng ta thấy được mình đã xây dựng những mối tương quan đó như thế nào, chặt chẽ hay lỏng lẻo, chân tình hay giả dối. Nhờ thực hành các việc hy sinh hãm mình, chúng ta tập tự chủ, tập chế ngự các thói quen nuông chiều bản thân, tập chế ngự các thói hư tật xấu của mình. Qua đó, chúng ta cũng có dịp cảm thông với những yếu đuối của kẻ khác. Tập sống bao dung tha thứ cho những lỗi lầm mà người khác xúc phạm đến chúng ta. Tập nâng đỡ người khác vượt qua được những thói hư tật xấu của họ. Nhờ rộng tay giúp đỡ những người nghèo khổ vật chất và tinh thần, chúng ta nhận ra rằng mình cũng là người nghèo khổ cần được Thiên Chúa và anh chị em ra tay giúp đỡ. Chúng ta cũng cần phải nhận ra giá trị đích thực của những người khác, dù họ là những con người cần sự trợ giúp của chúng ta. Chúng ta học được giá trị của sự chia sẻ qua lại. Chúng ta cung cấp cho người khác những cái chúng ta có và nhận lại từ họ những cái chúng ta còn thiếu. 40 ngày tập luyện đã qua đi, nhưng chặng đường trước mắt chúng ta vẫn còn dài. Hết 40 ngày mùa chay không có nghĩa là chúng ta được quyền nghỉ ngơi để bù lại những ngày gian khổ hy sinh. Cuộc chiến đấu để vượt thắng bản thân và sự dữ, để vượt thắng những tật xấu và tội lỗi, vẫn kéo dài đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mỗi người chúng ta. Tuần Thánh mà chúng ta sắp bước vào nói lên những quyết liệt của cuộc chiến này. Chúng ta hãy bước vào Tuần Thánh với những gì chúng ta đã tập tành được trong 40 ngày mùa chay. Hãy theo Chúa Giêsu để Người tiếp tục dạy ta cách sống thế nào cho phù hợp với thánh ý Thiên Chúa Cha. Hãy theo Chúa Giêsu để Người dạy ta cách từ bỏ bản thân, chết đi trong tinh thần vâng phục và sống lại nhờ tín thác hoàn toàn vào niềm tin của Chúa Kitô phục sinh. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta đi trọn con đường mùa chay, đi trọn con đường thập giá để sống yêu thương đích thực, yêu thương Chúa và yêu thương anh chị em. Amen.
Tình thân trên này xa con, nhưng xin đừng theo ý con muốn, mua theo ý Chúa. Trên này xa con, nhưng xin đừng theo.